This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Chúng tôi vừa mới nghe cái câu mở đầu của anh Dương Phục là chương trình Tình yêu và gia đình, thì chúng ta chủ đích là sẽ nói lại những cái văn hóa dân tộc Việt Nam trong cuộc sống hội nhập với đời sống ở Hoa Kỳ. Thì tình cờ tôi nghe cái câu dẫn nhập của anh Dương Phục, thành ra là ngày hôm nay cũng trong tinh thần đó, và chúng ta mới vừa mới qua một cái ngày lễ của nước Mỹ, đó là ngày Memorial. Thì ngày Memorial thật sự nó là cái ngày tưởng niệm cho những chiến sĩ trận vong. Thì vì cái ý nghĩ đó, thành ra hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái truyền thống rất là văn hóa của Việt Nam nói riêng và của các một số rất là nhiều quốc gia trên thế giới, đó là cái ngày giỗ. Thì chúng ta sẽ nói đến cái phong tục mà của người Việt Nam chúng ta vẫn có mỗi năm, là chúng ta làm giỗ, làm cái đám giỗ cho những người thân đã mất. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài đám giỗ. Thì chúng ta thấy là cái đám giỗ đó là cái ngày kỷ niệm của cái người mất đã qua đời, mà thường thường là bắt đầu một năm sau khi người mất. Thì cái ngày này đó là nó trái ngược với ngày sinh nhật của cô Nguyên. Ngày sinh nhật của các xứ Âu Châu đó thì thường hay là ăn mừng cái ngày một người ra đời, nhưng mà ở xứ các xứ Á Đông và nhất là Việt Nam thì chúng ta lại tôn trọng mà làm cái ngày tưởng nhớ một người thân đã qua đi.
Dạ vâng, trước hết thì cho Khôi Nguyên xin được kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, cũng như kính chào cô Phương Nam. Nếu mà mình nói về đám giỗ đó thì phải cho Khôi Nguyên hỏi ngay cô Phương Nam đó, là cái này đó là cái phong tục nó bắt nguồn từ truyền thống ông bà của mình, hay nó bắt nguồn từ một cái nghi thức tôn giáo nào chăng, hay là có liên quan gì, hay là chỉ rằng là tại vì ông bà của chúng ta từ xưa đến giờ đã có cái tập tục này nên chúng ta theo đến bây giờ, thưa cô Phương Nam?
Cái tập tục này thật ra nó không có tính cách là tôn giáo, mà nó có tính cách là văn hóa. Và cái văn hóa này nó xảy ra rất nhiều quốc gia, không phải là chỉ có những quốc gia Á Đông mà thôi, mà chúng ta thấy là các xứ Á Đông thì rõ ràng là Tàu này, Nhật này, Đại Hàn, Thái Lan, vân vân. Và nhưng mà cũng có một số nước khác, chẳng hạn như là người Nga hình như họ cũng có làm giỗ, người Pakistan hình như họ cũng có làm giỗ. Thành ra cái đó nó là một cái ngày mà có tính chất văn hóa hơn là tôn giáo. Tại vì như là ở Việt Nam thì chúng ta thấy là chúng ta có nhiều tôn giáo, phải không? Thì chúng tôi là theo đạo Phật, thì chúng tôi có làm đám giỗ. Nhưng mà cái đám giỗ này nó không phải là có tính chất là của Phật giáo. Thì không biết là Khôi Nguyên là theo Thiên Chúa giáo phải không? Thì Khôi Nguyên có làm đám giỗ không?
Thực ra cũng có, tức là tức ngày ngày đó, đó thì ngày giỗ thì mình xin mình vào nhà thờ mình xin lễ giỗ cho linh hồn của ví dụ người thân của mình. Rồi mình cũng có làm một cái mâm cơm nho nhỏ để cho con cháu hoặc là người thân trong gia đình tề tụ lại. Thì mình ăn mâm cơm tất cả nó mang cái ý nghĩa tưởng nhớ nhiều hơn là cái vấn đề về vật chất hoặc là về vấn đề về những cái ý nghĩa nào khác, nhưng mà mình muốn tưởng nhớ cái người thân mình đã mất nhiều hơn.
Đúng, thành ra cái này nó có tính chất là văn hóa, nó có tính chất văn hóa của dân tộc mà nước Việt Nam chúng ta thì có rất là tôn trọng cái ngày giỗ này. Và cái ngày giỗ này thì thường thường như nãy chúng ta đang nói đó, là nó sẽ xảy ra là sau một năm của người đã khuất thì bắt đầu là cái giỗ đầu tiên, và sau đó thì mỗi năm sẽ đúng theo cái ngày của cái người mất đó, thì chúng ta sẽ có những cái ngày giỗ của những năm kế. Và thường thường thì cái ngày giỗ này theo truyền thống là tính theo ngày âm lịch chứ không tính theo ngày dương lịch. Cái đó là chúng ta đang nói là chúng ta ôn lại những cái rất là truyền thống cổ truyền từ ngày xưa. Và cái ngày giỗ này thường thường là hay được làm và tổ chức bởi người con trai trưởng trong nhà. Đó là lý do mà các cụ ngày xưa hay trọng nam khinh nữ, tức là có sanh ra một con trai thôi mà có mười mấy cái thịt mẹt, tức là mười mấy đứa con gái, thì cái người con trai đó cũng vẫn được là coi là quan trọng nhất, bởi vì là người con trai này là phải là cái người con trai dữ dỗ. Và nếu mà người con trai đầu đó, người con trai trưởng đó, là sẽ là người giữ cái cúng dỗ cho dòng họ. Và nếu mà cái người con trai này mà mất đi thì cái người cháu đích tôn sẽ là người giữ dỗ, tức là tiếp tục vẫn là cái con trai, vẫn là cái con trai đầu tiên của dòng họ. Thành ra là như là chúng tôi vẫn rất là nhớ là trong nhà đó thì rất là đông anh chị em, rất là đông, nhưng mà gia đình chúng tôi thì rất là nhiều con gái và cháu cũng thế, cũng rất là nhiều cháu ngoại, nhưng mà có một cái anh cháu đích tôn đó thì chúng tôi vẫn thường hay nói đùa cái này là của quý của bà nội. Thành ra là rất là được cưng chiều, bởi vì theo cái tập tục truyền thống của người Việt Nam, nói là của người Việt Nam đi, thì cái người con trai đầu tiên và cái người cháu đầu tiên là cháu nội đó, cháu nội là cháu đích tôn đó, thì rất là quan trọng, phải sẽ có cái trách nhiệm là phải giữ các giỗ. Đó. Mà ở Việt Nam thì giỗ là giỗ bao nhiêu đời? Đố Khôi Nguyên biết là giỗ bao nhiêu đời?
Giỗ bao nhiêu đời đó thì Khôi Nguyên cũng không rõ. Nhưng mà thôi, Khôi Nguyên thấy cái điều này nó hơi vô lý ở chỗ đó cô Phương Nam. Nhỡ may mà một nhà mà toàn là con gái không, thì không lẽ bây giờ không tổ chức đám giỗ cho ông bà thì nó kỳ quá đi. Mà nếu mà dựa theo cái tục lệ mà chỉ có con trai trưởng hoặc là cháu đích tôn như vậy đó, thì giải quyết như thế nào?
Ngày xưa là như vậy. Ngày xưa là như vậy, thành ra những cái gia đình mà không có con trai đó, họ coi đó là một cái điều vô phúc. thành ra là ngày xưa rất là quan trọng con trai, mà con trai trưởng thì tất cả mọi quyền lợi và bổn phận là các anh con trai trưởng đó phải chịu trách nhiệm. Và dĩ nhiên là có nhiều quyền lợi và có nhiều trách nhiệm, nhưng mà ngược lại cũng sẽ có nhiều quyền lợi, chẳng hạn như là lúc mà chia gia tài thì đó cái anh con trưởng đó là cũng được nhiều nhất đó. Rồi con trai trưởng là có nhiệm vụ là giữ các giỗ, và ngày xưa thường thường là giỗ đến năm đời đó. Vì tôi nhớ là trong gia đình đó, từ những ngày mà nhỏ lớn lên đó, thì dĩ nhiên là những cái này đó là nó bị ảnh hưởng bởi cái gia đình mà mình được nuôi dưỡng và mình lớn lên. Thì tôi nhớ cái hình ảnh rất là nhớ mãi là ông cụ đó là rất là quan trọng với ngày giỗ, tại vì ông cụ là độc đinh. Độc đinh có nghĩa là cả dòng họ của ông bà nội đó chỉ có một mình con trai, là một anh duy nhất là ông bố của tôi thôi. Thành ra ông bố của tôi là phải giỗ hết tất cả tổ tiên. Tôi có nhớ là sao trong nhà mà cứ tháng nào cũng có giỗ, tháng nào cũng có giỗ, là bởi vì ông cụ là độc đinh. Và thứ hai nữa là bà cụ của tôi lại là người chị gái lớn nhất, mà chị gái lại đi theo chồng vào trong Nam, tức là đi di cư vào Nam. Thành ra các cậu thì là ở ngoài Bắc, thì mẹ của tôi cứ nghĩ là ồ, mấy cái anh mà ở ngoài Bắc thì là không có cúng dỗ gì cả, thành ra là bà cụ cũng giữ dỗ luôn. Thành ra tôi cứ nhớ là những cái ngày thơ ấu, tháng nào cũng có dỗ, bên nội bên ngoại tháng nào cũng có dỗ. và nhiều khi một tháng còn có mấy cái giỗ nữa. Thành ra trong cái tâm tưởng của mình đó, thì cứ nghĩ đến ngày giỗ là cái ngày rất là quan trọng. Thì bây giờ chúng ta thấy là ngày giỗ, chúng ta nghĩ tới ngày giỗ thì chúng ta nghĩ tới cái gì?
Nghĩ tới cái người mà đã ra đi, đã mất. Chứ cái chúng ta, cái tình cảm của chúng ta càng nhiều càng sâu đậm đó, thì chúng ta sẽ có tổ chức cái lễ, cái ngày giỗ đó, nó càng tương tất, nó càng tỉ mỉ, nó càng cẩn thận hơn. Nhưng mà không phải rằng là chúng tôi cổ suý cho cái vấn đề gọi rằng là tổ chức đám giỗ một cách linh đình. Tại vì Khuôn Nguyên thấy đến tận cái thời điểm này 2025 á, vẫn còn cái phong tục ở Việt Nam đó là đám giỗ đó một lần đãi 2-3 ngày, đãi mà đãi cả làng, đãi ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, rồi qua hôm sau ăn tiếp, đi ra ngoài đồng về ăn vô ăn. Thành ra nhiều khi Khuôn Nguyên đi về quê, Khuôn Nguyên nói làm ngạc nhiên đó, ủa sao đám giỗ mà ăn dữ. mà người ta rất là vui, người ta cái nhiều khi mình còn tưởng rằng là còn vui hơn đám cưới nữa. Thành ra là mình cũng không hiểu tại sao lại có cái tục như vậy.
Thành ra cái đó nó là cái phong tục đó, phong tục là tập quán. Thành ra cái đó là một cái điều mà được xảy ra và được làm mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng trong cái xã hội như vậy. Thành ra người ta cứ tiếp tục làm theo. Thì đúng như Khuôn Nguyên có cái nhận xét là ngày giỗ rất là vui. Nó khác với lại ngày đám tang. Ngày đám tang thì người ta buồn bã bởi những người thân ra đi. Nhưng ngày giỗ lại là ngày rất là vui, linh đình, ăn uống, tụ họp. Đó, thì chúng ta thấy là cái mục đích chính của cái ngày giỗ là gì? Là đúng là để tưởng nhớ người đã khuất. Và như nãy nói đó, là truyền thống của người Á Đông Việt Nam nói chung thì cũng có ảnh hưởng Khổng Phu Tử, có ảnh hưởng của văn hóa của các xứ Á Đông. Thành ra là chúng ta rất là tôn trọng bậc sinh thành, tôn trọng tổ tiên. Thì chúng tôi nhớ là cái ngày giỗ là cái điều mà đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến là cái gì? Là cái bàn thờ, đúng không?
Rồi.
Cái ngày giỗ là phải có nhớ đến, là phải trang trí và trình bày cái bàn thờ. Thì mỗi một cái gia đình của người Việt Nam đó thì đều có một cái bàn thờ. Mà tôi nhớ là cái bàn thờ thì có cái gì trên đó? Cái lư hương nhá. Cái lư hương là cái centerpiece, đó là nằm ngay chính
giữa luôn.
Xong rồi hai cặp đèn hai bên.
Đúng rồi.
Đúng không? Xong rồi một bình hoa hoặc là hai bình hoa hai bên cho nó cân đối. Xong rồi cái ngày giỗ thì chắc có cái di ảnh của người đã mất. Thì di ảnh của người đã mất sẽ để trên bàn thờ. Và cái tôi nhớ là bàn thờ ở nhà đã có một cái vật mà centerpiece chính giữa nữa, đó là một cái tấm bằng đồng mà ông cụ tôi có thuê người làm hay sao là mua ở đâu đó, thì có đề cái chữ là uống nước nhớ nguồn. Cái chữ đó mà chúng tôi nhớ hoài là nó rất là ý nghĩa. Và tôi nhớ là khi mà ông cụ đã đi mà bỏ nước để đi sang nước Mỹ này nè, bằng mọi giá ông cụ cũng bê cái tấm đó theo. Và hiện bây giờ thì cái tấm đó vẫn còn nằm trong bàn thờ của một người trong gia đình. Thì cái chữ đó là chữ uống nước nhớ nguồn. Thì đang nói về cái bàn thờ nha, sẽ có những cái điều đó. Và sẽ có một mâm trái cây đó. Rồi có bình hoa nha, có mâm trái cây nha. Và có một số những cái bánh trái và thức ăn. Đó. Thì thức ăn sẽ có một số để ngay trên bàn thờ, và đa số những thức ăn mà linh đình đó thì sẽ để trên một cái bàn to ở dưới nữa. Thành ra là chúng ta sẽ thấy là có cái bàn thờ là cái quan trọng nhất. Và cái ngày giỗ là cái ngày mà để chúng ta tưởng nhớ người đã mất, mà thành ra vẫn phải có cái ý nghĩa đó, chứ không phải là chỉ có thần phù đi vào cái ăn gái rồi cái là rượu chè say sưa mà không có biết ngày đó là cái ngày gì. Thì thường thường là cái người gia chủ đó, cái người mà chủ của cái giỗ đó, thì sẽ thắp nhang, xong rồi khấn vái, mời cái người đã khuất về nhé. Xong rồi các cái người khác đến thì sẽ mang những cái lễ vật, chẳng hạn người thì mang hoa, người thì mang trái cây, hoặc là người mang bánh trái gì đó, thì sẽ để lên trên cái bàn thờ. Và sau khi nhang đã tàn đi thì mới bắt đầu là cái party.
Cái này đó, để bổ sung thêm một chút đó, là tại vì chắc có lẽ là mang cái yếu tố về gia đình đó, nên rằng là thường đó là trong cái mâm cơm của cái để đám giỗ đó thì thường đó là nấu những cái món mà người đã mất thích.
Đúng.
Cái món nào mà thí dụ như bà ngoại thích, bà cố thích thì nấu cái món đó, để làm chi? Để bà cố về ăn chung với con cháu. mà cô về ăn cái món mà cô thích chứ về mà cô thấy cái món không ngon mà cô bỏ đi thì là con cháu nó gọi là con cháu không có hiểu ý ông bà.
Được.
Đó là cái đó là một cái nữa. Rồi cái vấn đề đó là bây giờ đó thường đó thì khi mà người ta đi đi đến những cái đám giỗ đó thì thường đó người ta có thể là cầm ở dưới quê đó thì họ có cái gì họ cầm cái đó, có người cầm con gà, có người cầm con cá, có người cầm nói chung là có cái gì họ đem theo hết. Còn ở đây đó thì hầu như đó là chỉ đến chung vui là vui rồi, chứ còn mà quà cáp đó thì họ nhiều nhà họ cũng ngại, hoặc là có thể đem một ít trái cây thôi. Chứ nếu mà đem quà cáp nhiều quá họ cũng ngại, họ nói giống như rằng là mình đem cái ngày tưởng nhớ người thân của mình ra kinh doanh, thành ra nhiều người ở đây họ cũng ngại cái vấn đề nhận những cái quà hoặc là những cái lễ vật đem tới nhân cái ngày lễ giỗ đó của Phương Nam.
Đúng là như vậy. Thành ra nãy đang nói là cái ngày giỗ thì mình ăn cái gì, thì nãy Phương Nguyên nói đến một cái điều là chúng ta cúng những cái thức ăn là của cái người đã khuất thích, thì cái đó là để mình thứ nhất là mình nhắc nhở, mình tưởng nhớ và mình có một cái sự gọi là kính trọng đó. Đó, thương yêu và kính trọng đó, nhưng trước cúng thì sau ăn. Thành ra là có rất nhiều người gia đình bây giờ cúng cái gì người sống thích đó. Thành ra là có rất nhiều người quên mất cái chuyện mà cái người chết thích ăn cái gì. Nhiều khi chỉ tiêu biểu một cái thôi, chẳng hạn cái người chết là thích ăn donut, chẳng hạn mua một cái donut để đó thôi. Còn ngoài ra những cái món mà người sống thích và tất cả những người mà tham dự đó, người sống thích ăn thì gọi là trước cúng sau ăn. Thành ra sẽ chọn những cái món mà người sống thích để mà sau đó thì có thể ăn một cách.
Hoàn toàn đồng ý với cô Phương Nam. Tại vì ở bên Mỹ này, xứ Mỹ này nó khác hơn chút nữa. Là tại vì khi mà đám giỗ đó thì không thể nào mà giao hết cho một ông anh lớn để làm. Thành ra mỗi nhà đem món tới. Thành ra nhiều khi đâu phải cái món đó là của ông bà hoặc là của người đã khuất thích đâu. Cái món nào tiện,
mấy ông bà cũng biết ăn món đó.
Cái món nào tiện hoặc là cái món nào mà nó không có trùng với những người khác á, thì mỗi nhà đem tới một món. Thành ra đó nó cũng không có còn là cái ý nghĩa rằng là ồ người quá cố họ thích cái món nào thì cúng món đó. Thì cái đó là chỉ có một phần thôi. Chứ còn phần bây giờ đó, khi đến đám giỗ đó thường là cái nào tiện, cái nào mà
ăn được
hoặc là những người tham dự đó họ hưởng ứng cái món đó. Chứ nếu mà đem tới mà nếu mà nấu mà không ai ăn thì nó cũng hơi uổng. Thành ra nó cũng mất đi một chút cái vấn đề đó, thưa cô Phương Nam.
Đúng. Ngày xưa nó là phải cúng những cái món người quá cố thích là một, và những cái món gọi là ngon của ngon vật lạ. Thì những cái món ăn của đám giỗ thường thường là giống như món ăn của đám Tết, của cái ngày Tết, tức là những gì ngon. Thì ở Việt Nam thường thường ngon là cái gì, là gà. Thành ra là hãy cúng gà rồi heo quay rồi các thứ, những cái món mà người ta nghĩ là ngon. Thì bây giờ đó là những cái món ăn nhá. Rồi bây giờ trong cái những người tham dự của cái đám giỗ đó là có ai?
Con cháu trước tiên. Trước tiên là phải cháu, con cháu, người
anh
thân,
anh em, họ hàng nhá. Anh em trong trực hệ ha. Xong rồi họ hàng nhá, và một số bạn bè thân nữa. Người ta cũng có mời một số bạn bè thân thì đến để mà coi như là tưởng nhớ. Thành ra vì cái ý nghĩa của ngày giỗ thì cái người gia chủ đó đừng nên quên là phải nhắc nhở đến cái ý nghĩa của cái ngày hôm đó. Đó, thì nhắc nhở đến cái người quá cố đó ngày hôm đó là ai và tại sao mà chúng ta có cái ngày party ăn uống linh đình ngày hôm nay đó, tại sao, thì cũng phải nhắc nhở đến cái người quá cố đó là ai và cái người quá cố đó có những cái gì đặc biệt đó, có những kỷ niệm đẹp gì của cái người quá cố đó. Thì đại khái là nhắc nhở một tí xíu để có cái ý nghĩa của cái ngày buổi tiệc ngày hôm đó. Thì cái đó nó là một công hai việc. Thứ nhất là để tưởng nhớ và để gợi nhớ, tưởng nhớ lại là cái người quá cố đó là những cái bậc tiền bối và chúng ta là từ người quá cố đó ra. Thì cái đó là một cái sự tưởng nhớ. Và cái thứ hai nữa, đây là một cái dịp để cho duy trì cái tình thân thiết và kết chặt cái tình thân giữa họ hàng, anh em và bạn bè. Đó. Thì thường thường là đến gặp nhau để mà có dịp quây quần vui vẻ. Thành ra là đó là cái ý nghĩa của cái ngày đám giỗ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài của tuần này là đám giỗ, một trong những cái sự kiện mang tính chất về truyền thống văn hóa của người Việt cũng như rằng là một số dân tộc trên thế giới, và đây là để dịp để chúng ta tưởng nhớ đến những người thân đã nằm xuống, và qua đó thể hiện cái tấm lòng của những người còn sống đối với người đã khuất. Thì mỗi một gia đình, mỗi một một con người thì đều có những cái ấn tượng hoặc là những cái câu chuyện liên quan đến vấn đề đám giỗ này. Thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để chia sẻ những câu chuyện hoặc là đóng góp cho chương trình. Thưa cô Phương Nam, thì khi mà nhiều người đó nói rằng là hồi xưa đó thì còn có thể mình nhớ cái ngày ta, nhưng mà bây giờ đó, cái thời buổi này đó, hình như rằng là cái ngày ta không còn ai nhớ nhiều nữa, mà tất cả họ chuyển qua ngày Tây hết. Thứ nhất đó, là cho nó tiện, dễ nhớ. Thứ hai nữa đó là cũng để cho những thành viên trong gia đình đó, họ có cái sự đồng nhất để mà họ sắp xếp thời gian tham dự cái đám giỗ. Như vậy phải chăng rằng là thời nay chúng ta quên đi những cái giá trị truyền thống hay sao?
Không phải là quên đi giá trị truyền thống, nhưng mà chúng ta thực tế đó. Chúng ta muốn làm một cái ngày giỗ mà nó dễ xảy ra và nó tiện lợi cho tất cả mọi người. Thì thứ nhất là bây giờ ngày giỗ là người ta hay có khuynh hướng là người ta tổ chức vào một cái ngày mà nhiều người có thể tham dự. Thì những ngày này có thể là nó rơi vào cái ngày weekend trước đó, hoặc là sau cái ngày giỗ. Chẳng hạn như thí dụ như ngày giỗ mà rơi vào ngày thứ tư chẳng hạn, thì người ta có thể làm vào ngày thứ bảy chủ nhật trước hoặc là ngày thứ bảy chủ nhật sau, để cho con cái hoặc là bạn bè có thể tiện lợi mà đi về được, thay vì là một cái ngày giữa tuần như vậy. Thành ra cái đó là một cái áp dụng có tính chất là thực tế. Và một cái thứ hai nữa là rất nhiều gia đình đó, bây giờ như nãy Khôn Nguyên nói là dùng cái ngày Tây thay vì là ngày ta. Tại vì cái ngày ta đó nó có giá trị truyền thống, nhưng mà thật ra nó cũng không thực tế. Tại vì bây giờ đâu có ai mà dùng cái lịch âm lịch nữa. Mỗi lần mà muốn dùng lịch âm lịch lại phải gờ Google để xem cái ngày âm lịch đó nó rơi vào cái ngày mấy của dương lịch. Thành ra là nó lôi thôi rắc rối. Thành ra nhiều khi người ta cứ dùng một ngày dương lịch để cho nó dễ nhớ và không quên, nó khó quên. Thành ra là đó là một cái áp dụng mà trong cái đời sống bây giờ. Rồi một cái nữa là cái người con trưởng hoặc là cháu đích tôn đó sẽ không còn có phải là cái người mà mang cái trọng trách đó nữa, mà cái người nào mà thuận tiện nhất trong cái gia tộc, chẳng hạn như là người nào có nhiều thì giờ hơn và người nào có hoàn cảnh kinh tế thuận tiện hơn thì người đó sẽ đứng ra để mà tổ chức, và người nào có cái nhà rộng hơn có thể chứa được nhiều người thì người đó sẽ đứng ra tổ chức. Thành ra đó là những cái linh động trong cái đời sống bây giờ. Nhưng mà bây giờ phải mời tất cả quý vị bên ngoài có thể cho biết cái kinh nghiệm của gia đình của quý vị. Thứ nhất là cái câu hỏi đầu tiên là chúng ta có nên giữ cái ngày giỗ không, hay là nghĩ rằng cái ngày giỗ đã, cái người mất đó đã ra đi rồi, đã trở thành quá khứ rồi, thì tại sao chúng ta lại cứ phải nhắc nhở làm cái gì mà chúng ta không có tiếp tục nhìn về tương lai, sống bằng hiện tại và nhìn về tương lai, tại sao chúng ta lại phải nhớ tới một cái di ảnh ở trên bàn thờ đó. Thì cái đó là một cái câu hỏi mà quý vị bên ngoài cũng có thể cho ý kiến là chúng ta có nên giữ ngày giỗ không, hay là thôi sau đám tang là kể như là xong.
Cá nhân Khôn Nguyên đó thì Khôn Nguyên nghĩ rằng là cái ngày giỗ là cái ngày nên giữ, nhưng mà mình không phải là bắt buộc là đúng là ngày ta đó là phải ngày đó, hoặc là mình không phải nào bắt buộc rằng là ồ đúng là cái ông anh đó là phải là người đó. Nói chung là mình phải linh động, nhưng mà không, đừng có bỏ, tại vì cái ngày đó là ngày mà chúng ta nhớ đến những người thân của chúng ta, ông bà tổ tiên. Rất là nhiều người đã hy sinh, đã nuôi nấng, đã có bao nhiêu kỷ niệm với chúng ta, thì không thể nào chúng ta bỏ đi được. Chính những người mà đề nghị bỏ đi đó, có bao giờ nghĩ rằng là khi mình nằm xuống, mình cũng muốn con cháu mình nó quên mình như là một phần nào trong lịch sử rồi thôi, hay rằng mình có muốn nó nhớ mình không? Thì cái đó là cái vấn đề cá nhân Khôn Nguyên nghĩ rằng là đây là một cái truyền thống tốt đẹp chúng ta nên giữ. Nhưng mà phải hỏi cô Phương Nam, tại vì lúc nãy cô Nguyên có nhắc đến ở Việt Nam đó, thì đến tận thời điểm này đó, người Việt mình ở trong nước đó vẫn có cái suy nghĩ rằng là đám giỗ là phải tổ chức cho lớn, phải tổ chức cho linh đình, ăn uống nhậu nhẹt là làm đủ trò hết, thậm chí mướn cải lương, rồi mướn múa lửa, làm ảo thuật, làm tum lum tà la, ca hát, mà cả nó làm náo động cả cái xóm, mà một hai ngày, ba bốn ngày luôn. Rồi nhưng mà trước khi để tiếp tục câu hỏi đó thì chúng tôi mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây lên tiếng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Chào anh, chào cô Phương Nam, tôi ngập đường dây đấy. À, hồi nãy cô Phương Nam với lại anh Phương Nguyên có nói về cái vấn đề này là cái dù ông bà bố mẹ mình như là nó thuộc về văn hóa thì tôi cũng đồng ý như vậy, nhưng mà ngoài cái văn hóa nó ra thì Việt Nam mình hồi trước đó là có cái mình không nói tôn giáo nhưng có cái tục thờ tổ tiên đấy. Như vậy cái vấn đề mà làm lễ dỗ cho người thân nó có phải phát xuất từ tổ tiên mà ra không? Xin cảm ơn.
Vâng, cái đó là cái tục mà thờ cúng tổ tiên, tức là đạo ông bà đó. Thì ở Việt Nam thì chúng ta thấy là cái thờ cúng tổ tiên đó là gần như đó là một cái không phải là tôn giáo, nhưng mà đó là gần như là một cái quốc giáo. Đó là tại vì tất cả mọi người, bất cứ một cái tín ngưỡng nào cũng có thờ cúng tổ tiên. Thì cái đó nó là một cái ảnh hưởng về văn hóa của Khổng Phu Tử ngày xưa. Đó là chúng ta phải ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây, rồi nhớ nguồn, nhớ cội. Đó, thành ra cái đó nó là một cái nét đẹp văn hóa, và đó là một cái một có thể nói đó là đạo ông bà. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Trở lại với câu hỏi lúc nãy đó là vấn đề tổ chức linh đình, và bên này đó thì ngược lại, tức là tổ chức trong cái gọi là cái khuôn viên nó nhỏ thôi, tại vì bên này mình đâu có đông anh em đâu, thí dụ như 1, 2, 3 gia đình, cùng lắm là mười mấy người thôi. Thì đối với những người ở bên Việt Nam thì chỉ trích bên này, nói rằng là không thương ông bà, không tôn trọng ông bà, tổ chức cái kiểu gì mà giống như rằng là bố thí. Còn bên này thì nói bên kia xa hoa, lãng phí. Nhưng mà trước khi tiếp tục cái đề tài này đó thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây lên tiếng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ hello, chúng tôi đang nghe đây.
Hello, chào anh Quân Nguyên, chào chị Phương Nam. Nói vấn đề về mà tổ chức vấn đề về dỗ đó, thì tôi thấy mình nhớ là chính người tổ tiên mình đã mất, cha mẹ mất đó, thì cái đó điều đó quý, nhưng mà đừng có lạm dụng đó, rồi ăn uống là hát karaoke ầm ĩ ở xóm, thì cái đó quá đáng quá, đó là mình vui chứ không phải là mình nhớ. Thì sao tôi nghĩ cái đó là không nên làm là cái vậy, nhưng mà Việt Nam hay là dùng cái đó làm cái đó lớn để khoe mình giàu có ngày kia, tôi thấy cái đó là nó lãng phí thôi. Ok, thì tôi có ý kiến như vậy thôi. Ok, nên bỏ. Ok.
Đúng, ở Việt Nam thì cái đám giỗ đó là một cái dịp để khoa trương quyền lực và khoa trương sự giàu sang của cái gia đình đó. Thành ra họ mới làm sao hoa, và họ làm linh đình, họ làm rất là lớn. Thì cái đó là một cái cách để biểu hiện quyền lực và sự giàu có của một gia đình.
Nhưng mà thưa cô Phương Nam cũng như thưa chú đó, là tại vì đối với những người ở Việt Nam đó thì họ nói rằng là tổ chức nhỏ, tổ chức gọi rằng là đơn giản thôi đó, thì là không có thương, không có tôn trọng, không có gọi rằng là uống nước nhớ nguồn. Mình có được như bây giờ là do ông bà tạo điều kiện, thành ra mình thương ông bà thì mình phải tổ chức cho nó lớn lắm.
Thật ra cái sự tổ chức đó là cho người sống chứ không phải là cho người chết đó. Cái sự tổ chức đó thật sự là cho người sống, là để khoa trương là một, và những người đến dự thì được ăn ngon đó. Thành ra cái đó nó là cái sự mà tổ chức cho người sống chứ không phải là cho cái người mà đã mất. Thành ra cái đó là sự khác biệt. Ở Việt Nam thì đó là một cái hình thức, một cái dịp để người ta khoa trương quyền lực và hoàn cảnh kinh tế của cái gia đình đó. Còn ở bên Mỹ này thì chúng ta thấy cái đời sống của mình ở bên này nó tản mạn, tức là anh em họ hàng không có ở quây quần ở một thành phố mà nhiều khi ở tiểu bang khác thì đâu có dịp nào để mà dễ dàng để mà đi tới, để mà gặp nhau. Thành ra là cái sự mà gặp nhau đó nó có tính chất gần gũi, nó có tính chất tinh thần, có tính chất gia đình hơn là phô trương với lại hàng xóm. Tại vì ở Việt Nam đó là sống quây quần nó trong một cái cộng đồng lớn, còn ở bên này thì chúng ta thật sự là cái ngày giỗ sẽ là ngày thật sự là trong gia đình và để tưởng nhớ lại cái người đã mất. Thì mà chúng ta thấy đó, cái sự mà tưởng nhớ người đã mất đó thì như nãy Khôi Nguyên nói, đó cũng là một cái mỹ tục để thứ nhất là chúng ta nhớ tưởng đến người đã mất, để nhắc nhở đến cho con cháu biết là con cháu đó nó từ đâu ra, và cái đó nó cũng là một cái cách để mà chúng ta nói đến những cái thuần túy, những cái tập tục, những cái văn hóa, những cái đẹp của dân tộc mình. Mà nếu mà chúng ta không làm nó thì nó sẽ bị mai một, và mai mốt đến đời con cháu chúng ta nó sẽ còn không biết cái ngày giỗ là cái gì nữa. Nhưng mà cái đây đó là một có tính chất văn hóa hoàn toàn. Thành ra là nãy chúng ta nói là trong cái tinh thần của cái chương trình này thì chúng ta muốn duy trì văn hóa, nhưng chúng ta cũng muốn áp dụng vào trong cái đời sống, hội nhập vào đời sống ở bên Mỹ. Thành ra chúng ta nói đến làm sao để chúng ta vẫn có cái ngày lễ đám giỗ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thực hiện một cách thực tế ở trong cái đời sống này. Thì như nãy chúng tôi có đặt ra cái câu hỏi là chúng ta có nên giữ cái truyền thống làm giỗ hay không. Thì nãy có ba người rồi nhé, tôi là một thì tôi hoàn toàn đồng ý, hoàn toàn là hoan nghênh. Khôi Nguyên là hai cũng hoàn toàn là đồng ý, đúng không? Rồi anh mới gọi vào thì cũng hoàn toàn là đồng ý. Thành ra là chúng ta thấy là có được tới ba cái đáp phiếu thuận rồi đó. Thì
dạ vâng, và
bên ngoài có ai nói là không nên làm hay không.
Và để tiếp nối chương trình, chúng tôi mời một quý vị đã chờ rất lâu trên đường dây lên tiếng.
Dạ kính chào quý vị. Alo. Alo.
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ xin kính chào quý vị, tôi tên là Nhật. Tôi xin có một chút ý kiến trong cái đề tài rất là hay của quý vị nêu ra. Cái thứ nhất, cái cúng giỗ ông bà cha mẹ đó là một quê văn hóa mà hay, tốt đẹp mà chúng ta nên duy trì. Rồi thì lớn hay nhỏ thì nó cũng tùy thuộc vào những cái điều kiện. Thứ nhất là theo cái tục lệ của Việt Nam mình á, thì những cái người trưởng nam hoặc là út mà hưởng của hồi môn, hưởng cái đất đai hương quả thì đó là cái nhiệm vụ của người đó. Mà nếu đã hưởng những cái benefit đó dành cho người trưởng nam hay người út tùy theo miền thì phải tổ chức cho nó ra vẻ. Chứ nếu mà tổ chức đơn giản quá thì những anh chị em khác, những cái bà con khác người ta có thể complain. Ủa, ông hưởng của cha mẹ để lại mà ông làm đám giỗ đơn giản như vậy hả? Và cái thứ hai là cũng tùy thuộc vào cái bà con có nhiều hay ít. Nếu bà con nhiều thì mời dì xóa 8 mà không mời anh 7 thì cũng không được. Thành ra cái lớn nhỏ nó cũng tùy thuộc vào cái lượng bà con có ở trong cái tổ chức đó. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin cảm ơn anh. Thành ra cái đó nó là cái tập tục mà ở Việt Nam mình thường ăn đám giỗ, nó là tùy thuộc những cái điều kiện như vậy.
Nhưng mà lúc nãy chú này có nói á, là nếu mà làm mà sơ sài quá đó thì người ta trách. Nhưng mà nhiều người lập luận á, là chủ yếu là cái lòng, cái tâm mình nhớ đến người đã khuất, mình có một cái bữa cơm nho nhỏ để mình tưởng nhớ, chứ không phải để gọi là vật chất đến để phải ăn uống xa hoa. Như vậy giữa cái vấn đề xa hoa và tấm lòng thì làm thế nào để chúng ta quân bình, hoặc là tránh cái vấn đề rằng là mặc dù mình có lòng tổ chức nhưng mà vẫn bị chỉ trích rằng là keo kiệt, là không có tôn trọng.
Ở Việt Nam có rất nhiều người phải đi vay mượn để tổ chức đám
giỗ. Đó yeah. Đó là cái vấn đề. Tại vì nhiều nhà họ khó khăn chứ không phải là họ dư giả, mà họ sợ cái điều tiếng, họ sợ cái điều đó, thành ra họ thậm chí đi vay mượn để làm một cái đám giỗ cho ra hồn rồi sau đó trả nợ, mà nhiều khi đó còn bị chỉ trích nữa đó cô Phương Nam.
Dạ yeah, đúng. Thành ra rất nhiều người phải đi vay mượn để làm đám giỗ cho nó đàng hoàng. Thành ra cái đó nó là một cái tập tục ở Việt Nam, đó, một cái văn hóa ở Việt Nam, và cái xã hội người ta nhìn vào, người ta có thể phê phán và người ta chỉ trích. Đó, thành ra chúng ta thấy là văn hóa thì có những điểm tốt để chúng ta giữ, nhưng cũng có một số điểm mà chúng ta cũng nên cải biến để cho nó thích nghi. Thì đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta nói đến cái chương trình này, để chúng ta biết là chúng ta đã nghĩ là chúng ta nên giữ cái rỗ rồi nhé, nhưng mà chúng ta nên linh động như thế nào để cho cái ngày giỗ đó chúng ta đạt được tất cả mọi cái ý nghĩa và chúng ta không cảm thấy quá bị áp lực. Thì theo như cái nhận xét đó, thì cái đời sống ở bên này đó thì bây giờ người ta cũng không bị áp lực như là ở Việt Nam nữa đâu. Tại vì cái sự mà dư luận chòm xóm với lại xã hội lên án thì nó không có ở bên này nữa. Vì bên này đại khái là chúng ta sống và chúng ta có một cái giá trị riêng của chúng ta nhìn vào. Cái dư luận đàm phán, nghĩa là bàn tán về cái hành động và cái game của chúng ta đó, nó ít bị ảnh hưởng nhiều.
Nhưng mà giống như lúc nãy cái chú đó nói đó, chính những người trong gia đình họ nói là tại vì anh nhận gọi rằng là của hồi của để dành, hoặc là nói chung là của cải, tại sao làm tổ chức tệ quá.
Nếu anh có nhận thì anh phải làm, đúng, nếu anh có nhận thì anh phải làm, nhưng nếu mà anh không có gì hết trơn mà anh phải gồng mình anh làm thì cái đó là quá tội cho anh, đúng.
Nhưng mà cá nhân Khôi Nguyên thì không nghĩ vậy, tại Khôi Nguyên nghĩ rằng đó, khi mà đám giỗ đó cha mẹ hoặc là cái người nằm xuống đó là chung, mặc dù đó cái người đó có nhận được những cái gọi rằng là của cải gì đó đi, thì cũng là cái phúc phần của họ, cái cũng là cái mong muốn của người đã khuất. Còn cha mẹ chung thì chúng ta cũng chia đều, chứ không phải dồn hết cho một người tới rồi còn chỉ trích là ồ sao ít quá, hoặc là ồ sao làm sơ sài quá, như vậy thì cảm thấy mình chia ly quá, hoặc là mình không có cái tình cảm trong gia đình, nó mất đi vì những chẳng phải vì những cái miếng ăn nó thôi sao, kỳ nó hơi không có hợp lý.
Thì đúng, nhưng mà thật sự trong thực tế đó, ngày xưa đó cha mẹ mà có chia của chia cải gì thì cũng có cái mục đích là để cho nó thờ cúng đó, thì cũng có cái mục đích đó chứ không phải là không đó. Nhưng mà chúng ta đừng có để cho cái ngày đám giỗ nó trở thành ra một cái cuộc chiến
đó.
Nên là chúng ta đừng có để cho cái ngày hội họp đó là cái ngày để mọi người bới lông tìm vết đó, rồi chăm chú để xem cái gì chê bai đó, để cái gì để mà phê bình, để mà chỉ trích, thì cái đó là cái điều mà ngược lại với cái ý nghĩa của ngày giỗ. Và nếu mà những cái điều mà xào giáo đó mà xảy ra thì cái người đã khuất đó chắc chắn là không có vui.
Vâng. Dạ vâng. Và một cái câu hỏi kế nữa đó là cô Phương Nam cũng như quý vị thính giả biết là ở cái xứ Mỹ này, công ăn việc làm bề bộn, có thể nhiều khi không phải ở chung một thành phố, ở khác tiểu bang, thì nhiều khi tới cái việc dỗ quẩy đó, có mặc dù có báo trước nhưng mà có người sắp xếp về được, có người không đến được. Như vậy liệu chăng chúng ta có nên trách cái người không đến được đó không? Tại vì nhiều người trách, họ nói rằng là một năm có một lần thôi, đám dỗ thôi, mày cũng không thu xếp về được, vậy mày có còn coi thí dụ ba má như thế nào, hay là nói chung chỉ trích rất là nặng. Nhưng mà nhiều người thì lập luận rằng là làm sao anh hiểu được cái hoàn cảnh của tôi, công việc của tôi không được, tôi nghĩ là tôi mất job, rồi gia đình tôi sao. Thành ra nó tạo ra cái sự bất hòa vì cái vấn đề có tham dự được cái đám giỗ hay không.
Thì như nãy nói đó, thì chúng ta đừng có nên để cái điều đó trở thành ra là một cái nguyên nhân của sự hiềm khích đó. Thì cái ý nghĩa của ngày giỗ là gì? Là ngày sum họp, ngày quây quần, ngày vui vẻ để cho cái tình thân nó duy trì và được nó tăng lên, chứ không phải cái ngày giỗ là cái nguyên nhân của sự ly tán, của sự ghét bỏ, của sự chỉ trích. Thì cái đó là cái ngược lại của ý nghĩa của ngày giỗ. Thì dĩ nhiên là vì cái hoàn cảnh ở bên này nó xa xôi quá, rồi cái điều kiện kinh tế đi tới đây luôn nó cũng khó khăn quá, rồi cái hoàn cảnh công việc, thì dĩ nhiên nếu mà vì những cái hoàn cảnh mà không thể gặp nhau được thì cái điều đó cũng phải chịu thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà vì những hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ có những cái lý do để nói là chúng ta không đến được. Nhưng cái giỗ đó không bắt buộc phải tổ chức ở một nơi. Ví dụ như trong gia đình của chúng tôi thì những ai không về được thì cứ làm giỗ ở nhà lấy, có nghĩa là ông bà, tụi tôi vẫn nói đùa là ông bà sẽ phải đi travel từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Ok, ở bên Texas từ trước 2 tiếng. Thì bây giờ bố mẹ về ăn dỗ ở nhà của con ở Texas trước, xong bố mẹ bay cái vù qua bên Cali ăn tiếp một cái dỗ khác 2 tiếng sau. Đó, thành ra là cái ý nghĩa của đám dỗ là để cho tình thân. Thứ nhất là để tưởng nhớ. Thứ nhất là tưởng nhớ và duy trì cái cội nguồn đó, để cho con cháu nó nhìn vào đó, để nó theo cái mỹ tục đó, đó. Rồi thứ hai là để duy trì cái tình thân trong gia đình. Thành ra nếu mà chúng ta không đến với nhau được thì chúng ta cũng gọi phone, rồi chúng ta cũng nói là ồ, ngày đó là ngày giỗ của bố mẹ đó, rồi bây giờ không về được thì bây giờ ở đây thì em cũng bày một mâm cơm, em cúng bố mẹ đó, thì nói thôi thì thôi, bây giờ thì để bố mẹ qua Texas ăn giỗ trước, xong bố mẹ đã bay sang Cali 2 tiếng sau đó, thì coi như cái đó nó chỉ là một cái lý do để mà nó liên kết tình thân trong gia đình. Chứ chúng ta đừng có để cái ý nghĩa của nó bị sai lệch và nó trở thành một cái mối nguy cơ hiềm khích trong đại gia đình. Và cái đó là điều hoàn toàn là không đúng theo ý nghĩa.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và cái đề tài là đám giỗ. Mỗi một gia đình đều có một câu chuyện hoặc là có những cái kỷ niệm về ngày, một trong những ngày quan trọng của văn hóa Việt Nam mình, đó là ngày đám giỗ. Thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia chương trình này. Thưa cô Phương Nam, nói về vấn đề bất hòa đó, thì có một số câu chuyện nó cũng không có vui. Tức là anh em trong nhà, chị em trong nhà nhiều khi vì vấn đề xung đột với nhau.
Rồi các chị dâu nữa.
Không phải, rồi xong rồi cái bắt đầu cái một chị người lớn nói đám giỗ năm nay mày tự tổ chức đi nha, mày đừng tới nhà tao nha, tao tổ chức kệ tao, mày đừng nhờ tới, mày muốn tổ chức gì mày tự tổ chức đi, tao không có cho mày tới. Như vậy thì cái đám giỗ tức là cái ngày để chúng ta tưởng nhớ đoàn viên, đoàn tụ lại để tưởng nhớ những người đã khuất, thì phải chăng rằng là vì cái giận hờn, vì cái nói chung là cái bản ngã của mỗi người, rồi chúng ta lại bỏ đi cái ý nghĩa quan trọng và vấn đề sum họp, và chúng ta chỉ xem trọng cái vấn đề tưởng nhớ mà thôi. Thì hai cái giá trị đó nó có song song với nhau, nó có cân quân bằng với nhau không? Hay là cái vấn đề tưởng nhớ, tưởng niệm nó quan trọng hơn là vấn đề sum họp?
Thật ra hai cái đó đều là quan trọng. Không có, cái đám giỗ không phải là chỉ là tưởng niệm thôi, mà là một cái dịp để thắt chặt mối dây liên kết trong họ hàng, trong họ hàng anh em với nhau. Thì cái đó là cái ý nghĩa. Tôi nghĩ nhiều khi còn quan trọng hơn là cái nghĩa tưởng niệm nữa, là tại vì tưởng niệm là để nhắc nhở và mình ghi nhận cái công ơn, nhưng mà cái ý nghĩa là cái đoàn kết và thắt chặt cái mối liên hệ họ hàng. Tôi nghĩ cái điều đó cũng là điều rất là quan trọng.
Riêng cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đó, thì cái người đã khuất đó đó, thật ra đó, nói nó họ quan tâm đến cái buổi ăn thì không có. Họ quan tâm cái khung cảnh mà những thành viên trong gia đình tụ họp lại với nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau, vui vẻ với nhau. Cái đó mới là cái người đã khuất họ mong muốn nhìn thấy ở người thân mình. Chứ không phải họ mong muốn có mâm cơm ở đây rồi không có mâm cơm bên kia chạy qua. Họ không muốn như vậy, họ muốn cái đoàn tụ. Tại vì người Việt mình lúc nào cũng mong muốn cái sum họp gia đình. Dù cho có như thế nào thì cũng muốn sum họp. Thành ra cô nghĩ cái ý nghĩa sum họp nó quan trọng hơn.
Đúng.
Là cái vấn đề tưởng nhớ.
Đúng, thật sự là cái nghĩa sum họp là cái ý nghĩa quan trọng hơn. Đúng là như vậy. Là tại vì nếu mà nói ngẫm nghĩ cho cùng, về tôn giáo nào cũng thế, thì cái người quá cố đó nhiều khi không còn hiện hữu nữa. Tức là người quá cố đó, theo Phật giáo thì nhiều khi người quá cố đó đã đến một cái thế giới khác rồi. Theo Công giáo cũng thế. Thành ra cái người quá cố đó nhiều khi không còn ngồi trên bàn thờ để mình nhìn xuống mà thấy con cháu đâu. Nhưng chúng ta vin vào một cái cội, một cái rễ, để cho tất cả những cái mầm, những cái nhánh ở khắp mọi nơi trở về. Thì cái cội, cái rễ đó là cái mối dây mà cái liên lạc để mà nắm tất cả những cái mầm mống, những cái nhánh mà chia tản ra khắp mọi nơi để hướng về một chỗ, một cái điểm chung. Thì cái người khuất đã mất đó là một cái điểm chung để cho bà con họ hàng có thể hướng về tụ họp và liên quan với nhau. Chứ còn nhiều khi bên này nhiều khi họ, anh em họ mà không biết nhau. Đó, nhiều khi anh em họ đi ra đời xong rồi đi làm việc ở tiểu bang khác, nhiều khi nó lại fell in love với nhau. Đó, nó lại tự nhiên nó lại ô thế cô này xinh quá, đẹp quá, mà lại không biết đó là anh họ hoặc em họ của mình. Đó, thành ra có những cái chuyện nó có thể xảy ra như vậy. Thành ra là ý nghĩa của ngày giỗ đó chỉ là để cho những cái nhánh chia ra rất là nhiều được nhớ về một cái rễ, một cái gốc, để chúng ta có thể có một cái sự mà liên quan và liên hệ và gắn bó với nhau.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam, và đề tài liên quan đến một trong những cái sự kiện rất là quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt trong gia đình, đó là đám giỗ. Bên cạnh cái đám cưới, đám ma thì đám giỗ là một trong những cái sự kiện mà người Việt Nam mình rất là quan tâm. Tại vì chúng ta luôn mong muốn người đã khuất có được những cái giây phút để mà tưởng nhớ lại những người đã khuất, cũng như là những người thân trong gia đình có thể đoàn tụ lại cùng ăn một bữa cơm vui vẻ và chia sẻ những cái cảm nghĩ, những cái nỗi nhớ thương đối với người đã mất. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, thì lúc nãy cô có nói đó, đám giỗ ở Việt Nam theo truyền thống là đến 5 đời. Mà thật ra đó, đến cái thời điểm này đó, chắc rằng là ít người nào có thể nhớ được tới 5 đời.
Thường thường là trong thực tế đó, bây giờ người ta chỉ có cúng 3 đời là cúng.
Thiệt, bây giờ như chính Khuôn Nguyên đây nhớ tới đời ông cố mình thôi là mình thấy hết sức rồi.
Nhớ mình tới cũng không ông cố, nhớ. Tức là ông cố thuộc loại nghĩa là sanh con đẻ cái sớm đó. Chứ còn nếu mà ông cố cái kiểu mà cái đời sống bây giờ đó, nhiều người đến 50 tuổi chưa lấy vợ thì ông cố mình không bao giờ biết đến.
Thành ra là, bởi vì Khuôn Nguyên muốn đặt câu hỏi đó, là bây giờ đối với những đứa trẻ lớn lên bây giờ nè, mà mình nói nó nhớ tới cái đời ông nội thôi là nó đã rằng là nó có nhớ đó, nhưng mà để mà nhớ tới cái ngày giỗ của ông nội nữa,
nó chỉ nhớ là đến những người nó có sinh hoạt cùng với mà thôi.
Thì bởi
đó thì nó nhớ bố mẹ nó là mình mừng lắm rồi. Nhớ bố mẹ nó rồi sau đó nó nhớ đến ông bà, nếu mà có ông bà hồi nhỏ nó lớn lên nó có sinh hoạt cùng với ông bà thì là nó nhớ đến bố mẹ và ông bà
đó. Chứ còn mà nếu nói mà bắt nó nhớ luôn tới ông cố nữa chắc là nó chịu thua. Mà để mà nó nhớ được những cái ngày cụ thể luôn á thì chắc là phải làm một cái cách nào đó thôi, chứ còn kêu nó nhớ chắc là nó chỉ nhớ cái người đó, chứ còn mà kêu ngày giỗ là chắc thua.
Thật sự nó chỉ nhớ đến những người mà nó có sinh hoạt cùng với mà thôi, chứ còn nếu mà nói nó cúng đến ông cố thì nó sẽ who is he. Nó sẽ nói về đó.
Mà đối với những đứa trẻ bây giờ đó, kêu nó làm đám giỗ đó thì chắc rằng là nó cũng không biết phải làm cái gì, thành ra là nhiều khi đó nó ăn gì nó mua đó, nó ăn
đúng
gì
rồi,
nó cúng cái đó cho
nó mua McDonald's, nó mua McDonald's nó để lên trên bàn thờ cho ông nội đó, nó nói nó mua về nó để lên bàn thờ cho ông nội, đó là cái lòng của nó, đúng không?
Thành ra là nhiều người trách đó. Nhiều người lại trách nó rằng là trời đất ơi, đám giỗ mà tổ chức gì kỳ cục vậy, hoặc đám giỗ mình nhớ tới. Thành ra nhiều khi có những đứa trẻ bây giờ nó sợ nó không tổ chức luôn, nó chỉ nhớ tới cái ngày đó rồi xong rồi nó làm một cái bữa cơm nho nhỏ cái gì đó trong nội vui trong cái gia đình nhỏ của nó thôi, hoặc là nó đi ra chùa nó cúng nó nhớ, hoặc là nó đi ra nhà thờ nó xin lễ thôi. Chứ còn mà kêu nó tổ chức một cái đám giỗ để mời anh chị em cô chú bác gì họ, chắc nó lắc đầu ngao ngán, nó không làm nổi.
Có rất nhiều đứa nó không làm gì cả và nó quên luôn.
Dạ
nó quên luôn. Thì chúng ta nói đến đám giỗ tức là chúng ta nói đến mà một cái câu mà rất nhiều lần chúng ta nhắc đến, đó là nếu không có hình thức thì nội dung nó cũng đi tốt đó. Thành ra nếu chúng ta không có cái đám giỗ, mà đám giỗ nó có thể theo truyền thống là như thế, nhưng mà hiện bây giờ thì nó có thể chỉ là một cái ngày memorial, tức là một cái ngày tưởng nhớ. Nó có thể đi ra ngoài chợ nó mua một bó hoa về, nó mua một vài cái trái cây về, nó để lên bên cạnh cái hình. Thí dụ là nó chỉ nhớ đến bố mẹ nó thôi, thì là nó để lên như vậy và nó nhớ vậy thôi. Chứ còn nó
rồi còn
thí
dụ đó là những đứa trẻ. Còn bây giờ với cái cuộc sống bề bộn ở nước Mỹ này, nhiều gia đình á cũng không thèm, không muốn nấu nướng, cũng không muốn làm gì, cứ tới đám giỗ hả, ok hẹn hết ra ăn buffet. rồi chia tiền nhau. Như vậy cũng là một cái dịp tưởng nhớ. Nhưng mà nhiều người nói có vẻ nó quá sơ sài, nó quá cái vấn đề hình thức, chứ nó không có phải là cái ý nghĩa để tưởng niệm, để tưởng nhớ, để này nọ kia, mà giống
nhưng
như
mà
là một dịp
okay.
Để ăn uống.
Nó cũng ok nếu mà trước khi ăn là phải nói. Chứ đừng có nhào vô là buffet là kiếm cái món nào ngon nhất là đi vô là chĩa vô. À, trước khi mà ăn đó, thì cái người mà họp lại nó cũng phải nói hôm nay tại sao mình gặp nhau vậy. Đó. Thì giờ ngày bữa nay đó là ngày giỗ, mà giờ mình không có tổ chức, mình không nấu được ở nhà thì mình ra đây mình ăn. Nhưng mà ngày bữa nay là ngày giỗ. Đó, thì cũng phải có cái cho đặt tên cái bữa tiệc chút xíu. Thì cái đó nó là cái sự linh động đến mức tối đa cho cái đời sống ở bên Mỹ. Thì có cũng còn hơn là không.
Đúng.
Có gì hết,
chấp nhận cái điều đó. Tại vì có nó còn hơn không, còn hơn là nó để trôi qua một cách quên lãng, một năm hai năm rồi riết nó cũng không nhớ cái ngày đám giỗ của ông bà cha mẹ là cái ngày nào. Thưa cô Phương Nam, chúng ta còn 3 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, nên chắc mời cô có đôi lời để đúc kết để kết thúc chương trình. Dạ.
Vâng. Thì chúng ta thấy cái ngày giỗ đó là một coi như đó là cái ngày tưởng niệm và ngày nhớ tưởng đến cái người đã khuất, để chúng ta có thể liên kết cái tình thân thiết giữa anh chị em họ hàng với nhau, và chúng ta cũng nhắc nhở con cháu để tiếp nối cái mỹ tục cảm ơn bậc tổ tiên. Nhưng mà trong cái tinh thần văn hóa này thì chúng ta cũng phải nói đến một cái điều là ngày giỗ thì chúng ta duy trì đó, nhưng mà tôi rất là hoan nghênh hai tay cái ngày sinh nhật. Tại sao chúng ta không là ăn mừng ngày sinh nhật mà lại chỉ có ăn mừng ngày giỗ? Tại cái ngày giỗ đối với tôi thì cái người mất đã đi rồi, không còn biết gì nữa hết.
Giống như có mấy người họ nói đó, rằng là thương nó thì lúc người ta còn sống thì
đúng
hãy
rồi.
Bày tỏ cái sự yêu thương.
Đúng rồi.
Chứ đợi cái lúc chết rồi lên bàn thờ ngồi biết. Rồi xong rồi lúc đó mới tổ chức lễ giỗ, lễ quẩy cho linh đình để làm gì?
Đó.
Người ta đâu còn hưởng đâu, hưởng nhang đèn thôi chứ có
đúng.
Hưởng được đâu.
Đúng, ngày sinh nhật thì cái người đó được hưởng, ngày giỗ thì cái người sống được hưởng. Đó, thật sự nó là như vậy. Thành ra trong cái tinh thần duy trì mỹ tục và cải biến cái linh động cho cái đời sống bây giờ, thì chúng ta hoan nghênh vô cùng là chúng ta nên giữ ngày giỗ, nhưng mà chúng ta nên tổ chức ngày sinh nhật cho người sống. Thì cái ngày sinh nhật đó là cái ngày rất là hay, rất là tốt đẹp. Chúng ta cũng vẫn gather, vẫn nhắc nhở, vẫn liên quan tình họ hàng, cũng gặp gỡ nhau, nhưng mà chắc chắn cái người sống nó được hưởng. Thành ra nên tổ chức sinh nhật.
Dạ, dạ vâng.
Vừa sinh nhật vừa giỗ luôn.
Đúng, cá nhân Khôn Nguyên là ủng hộ cái vấn đề giữ luôn cả hai. Nhưng mà tùy mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh. Chứ không thể nào chúng ta bắt rằng là ô, ngày giỗ là phải linh đình, ngày sinh nhật cũng phải linh đình. Tại vì nhiều gia đình họ cũng cái tình trạng tài chánh, rồi cái vấn đề công ăn việc làm, rồi nhiều khi cả những cái vấn đề sức khỏe nữa. Nhiều khi có những người mà lớn trong gia đình đó, họ sức khỏe không có tốt mà họ bắt họ phải làm cái đám giỗ, đám quẩy như vậy đó, thì cũng là một cái gánh nặng. Thành ra đó, cái theo cá nhân Khôn Nguyên đó, cái đám giỗ là một cái sự kiện để chúng ta tưởng nhớ, chúng ta tụ họp lại, chúng ta tưởng nhớ, thể hiện cái tình yêu, tình cảm của chúng ta đối với cái người đã khuất. Thành ra đó, nếu chúng ta thương người đã khuất, chúng ta san sẻ, chúng ta giúp đỡ, chúng ta làm mọi cách để có được một cái đám giỗ gọi rằng là trọn vẹn, đầy đủ và vui vẻ. Chứ không phải rằng là chúng ta cứ nghĩ rằng là ô, tôi thương lắm, nhưng mà anh nhận cái của cải thì anh phải làm hết đi, tôi thương tôi để trong lòng tôi thôi, anh cái trách nhiệm anh phải lo. Cái điều đó tôi nghĩ nó
đó là
hơi quá đáng, nó hơi
trái
quá đáng.
Dạ
vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Và kính chúc cô cũng như quý vị thính giả một tuần lễ thật bình an. Xin kính hẹn lại trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.